Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 15 tháng 8. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Henryk Mussinski về việc ký lời kêu gọi hòa giải giữa hai dân tộc Nga và Ba Lan, giữa Đức Thượng Phụ Chính thống Moscow Kirin và Đức cha Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ tri ân dâng lên Đức bà Mân Côi Bombay của các tín hữu Công giáo Ý. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài sứ vụ giáo huấn của đấng kế vị Thánh Phêrô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican. Ngày 13 tháng 8 vừa qua, Tòa Thánh đã cho công bố kết quả cuộc điều tra và phán quyết về vụ đánh cắp tài liệu mật của Dinh Tông Tòa. Theo đó, thủ phạm là ông Paolo Gabriele, nguyên quản gia của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, và người đồng lõa là ông Claudio Sarpelletti sẽ bị Tòa án Thành phố Quốc gia Vatican xét xử. Phán quyết trên đây đã do thẩm phán Piero Antonio Bone đưa ra theo lời yêu cầu của ông Nicola Piccardi, có nhiệm vụ thăng tiến công lý trong quốc gia thành Vatican. Trong cuộc họp lần đầu tiên giữa các cộng sự viên gần gũi Đức Thánh Cha nhất do Đức ông Georg Ganspai chủ tọa, ông Paolo Gabriele đã chối tất cả mọi sự. Nhưng sau đó ông thú nhận là đã đánh cắp tài liệu mật của Đức Thánh Cha và cung cấp chất liệu cho nhà báo Gianluigi Nucci để ông này in sách, mà không nhận tiền hay bất cứ ơn huệ nào. Ông Gabriele viện cớ là Đức Thánh Cha không được thông tin tức trung thực liên quan tới sự giữ và sự thối nát mà ông nhận thấy trong giáo hội, nên ông chắc chắn rằng một cú sốc truyền thông sẽ là điều lành mạnh đem giáo hội trở về đường ngay. Ông còn cho mình là được Chúa Thánh Thần linh hứng.
Trong các lần lục soát căn hộ của ông, người ta không chỉ tìm thấy nhiều tài liệu mật, mà cả một ngân phiếu 100.000 Mỹ Kim của Đại học Công giáo Thánh Antonio thành Guadalupe dâng tặng Đức Giáo Hoàng. Một hạt vàng tặng cho Ngài và một bản dịch tác phẩm Eneide do ông Annibal Caro phối trí và in tại Venezia năm 1581 cũng tặng Đức Thánh Cha. Ông Gabriele đã được hai chuyên viên phân tâm thử nghiệm, tuy đưa ra các nhận xét không thống nhất, nhưng khẳng định rằng ông có đầu óc rất tỉnh táo và biết việc mình làm. Ông Gabriele hiện bị quản thúc tại gia và chờ ngày ra tòa. Người thứ hai dính líu trong vụ này là ông Claudio Sarpelletti, 48 tuổi, nhân viên phủ quốc vụ khanh tòa thánh, bị bắt ngày 25 tháng 5, nhưng sau đó được trả tự do tạm với một số điều kiện. Ông Claudio đã nhiều lần tiếp xúc với ông Gabriele, và trong học bàn làm việc của ông có một phong bì lớn chứa các tài liệu do nhà báo Nucci công bố. Ông sẽ bị xét xử về tội đồng lõa. Trong cuộc họp báo ngày 13 tháng 8, Linh Mục Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh khẳng định, Tòa Thánh muốn tất cả mọi chuyện được trong sáng rõ ràng và tôn trọng vai trò, tính cách chuyên nghiệp và độc lập của thẩm phán đoàn quốc gia thành Vatican. Đó cũng là ý muốn của Đức Thánh Cha. Việc công bố một tài liệu dài, chi tiết và rộng rãi, trừ tên một số nhân vật cần được bảo vệ, là một hành động can đảm và cho tới nay là ngoại thường trong các thói quen của Tòa Thánh Vatican. Đây mới chỉ là kết thúc phần thứ nhất của cuộc điều tra, còn có các sự kiện và yếu tố cần phải được phân tích và đào sâu thêm nữa. Vì thế, tiến trình có thể trở thành rộng rãi hơn, liên quan tới cả các nhân vật khác. Qua các lời thỉnh cầu quốc tế, Tất cả các chuyện khác còn cần phải chờ trong tương lai gần khi tòa án tái mở cửa vào tháng 9 này.
Warszawa, ngày 17 tháng 8 này, Đức Kirill Thượng Phụ Chính thống Nga sẽ cùng Đức cha Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, ký tuyên ngôn chung kêu gọi hai dân tộc Ba Lan và Nga hòa giải với nhau. Đây là lần đầu tiên một vị Thượng Phụ Chính thống Nga viếng thăm Ba Lan. Lễ nghi ký tuyên ngôn sẽ diễn ra trong lâu đài Hoàng gia ở thủ đô Warszawa. Đức cha Michalik cho biết đây là một định hướng, dấu chỉ của việc vâng phục ý muốn của Chúa Kitô và là một bước tiến quan trọng trên con đường tha thứ. Đức cha Stanislaw Putsik, Tổng giám mục Lublin, từ hơn 2 năm qua đã dấn thân soạn thảo tài liệu này cho biết đây là lời kêu gọi các giáo hội và hai dân tộc Ba Lan và Nga tiến bước trên con đường hòa giải. Lời kêu gọi này được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mở công đồng chung Vatican II. Đức cha nói, sứ điệp chung này giữa các tín hữu công giáo Ba Lan và các tín hữu chính thống Nga sẽ là điều không thể nghĩ tới nếu đã không có sự cởi mở của giáo hội công giáo cho việc đối thoại với các giáo hội Kitô khác và nếu đã không có ý thức về tình huynh đệ. Đức cha hy vọng rằng cử chỉ ngôn sứ này khởi đầu cho một con đường đối thoại dẫn đưa tới sự hòa giải trọn vẹn, giúp nhìn vào lịch sử chung trong sự thật tràn đầy của nó. Đức cha Hilarion Alfayev, giám mục trưởng Volokolams, chủ tịch ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ Moscow, cho biết các khó khăn giữa người Ba Lan và người Nga đã kéo dài từ nhiều thập niên qua và không chỉ có tính cách thần học. Cả hai bên đã thừa hưởng gia tài quá khứ, đâm rễ sâu trong các giai đoạn khi hai dân tộc không liên minh với nhau nhưng đối nghịch nhau. Ông Adam Rothfeld, nguyên ngoại trưởng Ba Lan, hiện là đồng chủ tịch của Ủy ban Chính quyền Ba Lan, hy vọng lời kêu gọi của hàng lãnh đạo tôn giáo có hiệu quả hơn lời kêu gọi của các nhà chính trị. Như cử chỉ hòa giải hồi tháng 7 vừa qua, Đức Thượng Phụ Kirill đã viếng thăm Katyn, nơi Hồng quân Nga đã tàn sát 20.000 sĩ quan và binh sĩ tù nhân Ba Lan hồi năm 1943.
Abuja. Trong các ngày qua, Liên hiệp các giáo hội Kitô Nigeria, 19 tiểu bang toàn nước đã yêu cầu Tổng thống Jonathan Goodluck từ chức, vì đã tỏ ra bất lực không kiểm soát được tình hình đất nước. Ngày 12 tháng 8 vừa qua, một nhóm người vũ trang đã tấn công nhà thờ của giáo hội các thánh trong bang Gombe và giết chết viên cảnh sát có nhiệm vụ canh nhà thờ khi tín hữu vừa kết thúc buổi phụng vụ. Họ muốn tràn vào nhà thờ, nhưng tín hữu đã nhanh tay đóng cửa. Vào tuần trước đó đã xảy ra hàng chục vụ tấn công các cộng đoàn Kitô và Hồi giáo, khiến cho hàng chục người chết hay bị thương và hàng ngàn người phải di cư lánh nạn. Trong các ngày vừa qua, cảnh sát bang Kogi đã bắt giữ 16 người bị tình nghi là đã tấn công các tín hữu của cộng đoàn Sống Thánh Kinh sâu đậm hơn ngày 8 tháng 8 vừa qua. Tại Maiduguri, trong bang Borno, mạng đông bắc Nigeria, lực lượng an ninh cũng đã bắn chết 20 phiến quân của lực lượng hồi cuồng tín Boko Haram. Nhưng nói chung tình hình tại miền bắc Nigeria vẫn không có an ninh, và dân chúng Kitô cũng như Hồi giáo vẫn phải sống trong sợ hãi.
Peoria, ngày 9 tháng 8 vừa qua, giáo phận Peoria bên Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện luật mới về sức khỏe do chính quyền của Tổng thống Barack Obama ban hành. Giáo phận yêu cầu điều tra việc xâm phạm này của chính quyền để xác định xem có được miễn giữ luật đang gây tranh luận khắp nơi trong nước hay không. Đức cha Daniel Jensky, giám mục sở tại, tin rằng việc kiện lên tòa án liên bang này cần thiết vì chính quyền liên bang đã không cố gắng sửa chữa sự sai lầm của luật mới này. Đức cha nói, như là chủ chăn của giáo phận, tôi có bổn phận bảo vệ quyền tự do thực thi tôn giáo của chúng tôi. Tôi không thể im lặng khi quyền thực thi đức tin của các tín hữu công giáo bị đe dọa trầm trọng như vậy. Luật mới bắt buộc các người cho việc phải cung cấp các bảo hiểm cho công nhân viên của mình bằng cách trả các chi phí làm tuyệt đường sinh sản, mua thuốc ngừa thai và phá thai. Vụ kiện này liên quan tới các trường học, các giáo xứ và các tổ chức trợ giúp xã hội của giáo phận. Đức cha Jensky khẳng định rằng ý muốn của các thế hệ cha ông khi thành lập Hiệp Chủng Quốc là giữ chính quyền ngoài các chuyện nội bộ của giáo hội. Bà Patricia Gibson, luật sư của giáo phận, giải thích rằng vụ kiện này liên quan tới một trong các quyền tự do quý báu nhất của Hoa Kỳ, đó là quyền tự do thực thi tôn giáo của mình mà không có sự can thiệp của chính quyền. Đây không phải là chuyện người dân có thể hưởng một vài dịch vụ nào đó hay không, nhưng là vấn đề chính quyền bắt buộc các cơ quan tôn giáo và các tín hữu tạo thuận lợi và tài trợ cho các dịch vụ vi phạm các niềm tin tôn giáo của họ. Luật miễn trừ tôn giáo loại trừ các nhà thương công giáo, các trường học, các đại học và các người chu cấp dịch vụ xã hội. Nhưng để được hưởng luật trừ như hiện nay thì các cơ quan công giáo phải thôi phục vụ những người không công giáo cần được trợ giúp và thôi mướn các nhân viên không công giáo. Nhưng đây là điều trái nghịch với dấn thân của giáo hội phục vụ tha nhân, không phải vì niềm tin tôn giáo của họ, nhưng vì phẩm giá là người của họ. Các giáo phận Springfield và Joliet, cũng như hơn 40 giáo phận và các cơ quan khác của giáo hội công giáo Hoa Kỳ, đã làm đơn kiện luật mới về sức khỏe của chính quyền Hoa Kỳ. Văn phòng luật sư Jones Day tại Chicago đang lo vụ kiện này cho giáo phận Peoria và nhiều giáo phận khác nữa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Henryk Muszynski về việc ký lời kêu gọi hòa giải giữa hai dân tộc Nga và Ba Lan, giữa Đức Thượng Phụ Chính thống Moscow Kirin và Đức cha Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày mai 16 cho đến 19 tháng 8, Đức Kirin, Thượng Phụ Chính thống Moscow, sẽ chính thức viếng thăm Ba Lan. Đây là lần đầu tiên một vị lãnh đạo giáo hội chính thống Nga viếng thăm Ba Lan. Và ngày 17 tháng 8, Đức Kirin và Đức cha Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, sẽ cùng ký vào lời kêu gọi hai dân tộc Nga và Ba Lan hòa giải với nhau. Lễ nghi sẽ diễn ra tại Lâu đài Hoàng gia trong thủ đô Warsawa. Lời kêu gọi này đã được một ủy ban hỗn hợp của hai bên soạn thảo trong hơn 2 năm trời. Nó không phải là một lời xin lỗi, nhưng là lời mời gọi hai dân tộc đọc lịch sử xung khắc giữa hai bên trong viễn tượng Kitô. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phần đầu bài phỏng vấn Đức cha Henryk Muszynski, Nguyên Tổng Giám mục Nienso, và buổi lễ ký và nội dung lời kêu gọi này. Thưa Đức cha, ngày 17 tháng 8 tại Lâu đài Hoàng gia Warsawa sẽ có lễ ký tuyên ngôn chung giữa Đức Thượng Phụ Kirin, Giáo chủ Giáo hội Chính thống Nga, và Đức cha Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Tuyên ngôn là lời kêu gọi hòa giải hướng tới hai dân tộc Nga và Ba Lan. Sự đối thoại giữa Giáo hội Công giáo Ba Lan và Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow nằm trong đường hướng đối thoại như đã xảy ra hồi thập niên 1960 với Giáo hội Đức, đã dẫn tới chỗ tha thứ cho nhau, có phải vậy không?
Vâng, mục đích của cuộc đối thoại giống nhau cả khi có xảy ra trong các thực tại khác nhau, từ lúc ban đầu của cuộc đối thoại Ba Lan-Đức sau Đệ nhị Thế chiến. Lá thư Hội đồng Giám mục Ba Lan gửi Hội đồng Giám mục Đức năm 1965 đã là một tuyên ngôn một chiều từ phía Ba Lan, và chỉ sau đó Hội đồng Giám mục Đức mới phản ứng. Lời kêu gọi chung hiện nay giữa hai dân tộc Nga và Ba Lan là một tài liệu được cả hai Hội đồng Giám mục cùng đưa ra, nghĩa là trong trường hợp Ba Lan và Đức, cuộc đối thoại nhằm bắc một cây cầu giữa hai dân tộc thù nghịch nhau trong một giai đoạn mà các vết thương của chiến tranh chưa khép kín. Còn cuộc đối thoại hiện nay xảy ra trong một thời điểm tuyệt đối khác của lịch sử. Nó là một cách nhìn từ quan điểm Kitô về một lịch sử đời chung, tuy phức tạp, của hai dân tộc, và là một cách nhìn về một dự án tương lai. Tuy nhiên, các mục đích nền tảng của cả hai cuộc đối thoại giống nhau. Nó là cuộc đối thoại để hiểu biết nhau hơn. Nền tảng của cuộc đối thoại rất là vững chắc. Chúng tôi đều có cùng một phúc âm, cùng các bí tích. Và như là giáo hội công giáo và giáo hội chính thống, chúng tôi phải đối phó với các thách đố giống nhau của thế giới bao quanh. Cả hai giáo hội đều ý thức rằng nhiệm vụ của mình là làm chứng cho tin mừng. Trong nghĩa này chúng tôi gần nhau, chúng tôi không phải là kẻ thù của nhau hay những người chống đối nhau, nhưng chúng tôi là anh em trong một đức tin Kitô duy nhất. Chúng tôi cùng nhau trả lời cho tương lai của các giáo hội và các dân tộc của chúng tôi.
Nhưng mà quá khứ khó khăn giữa hai dân tộc Ba Lan và Nga luôn luôn chia rẽ và cần có một sự tái lượng định. Thế thì trong lời kêu gọi của hai giáo hội, có những từ giống như những từ của các giám mục Ba Lan và Đức. Chúng tôi tha thứ và chúng tôi xin tha thứ hay không, thưa Đức Cha?
Không, chúng tôi không lặp lại các từ của tài liệu trước. Lý do vì các liên lạc giữa hai dân tộc Nga và Ba Lan chưa chín mùi tới độ đó. Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề đầu tiên là trở lại sự tín nhiệm lẫn nhau. Chúng tôi có một kinh nghiệm chung nào đó, chẳng hạn như các loại chế độ độc tài khác, khiến chúng tôi gần gũi nhau, nhưng đồng thời cũng chia rẽ chúng tôi. Như là người Ba Lan, chúng tôi nói tới các khổ đau do hai chế độ độc tài Đức Quốc xã và Cộng sản Liên Xô gây ra cho chúng tôi một cách rõ ràng. Nhưng người Nga không quen nhận thức rằng chế độ độc tài Đức và chế độ độc tài Cộng sản vô thần cũng như nhau. Việc thảo luận tài liệu kéo dài hơn 2 năm đã cho thấy tất cả những vấn đề lịch sử rất phức tạp trong giai đoạn hiện nay nên không thể tìm ra một ngôn ngữ chung với người Nga. Vì thế phần lịch sử có tính cách rất tổng quát. Rõ ràng là cần phải có các sử gia của cả hai bên để tìm hiểu các vấn đề lịch sử vì công việc rất nhiều. Do sự kiện cho đến nay đã chưa thực hiện được điều ấy, và trong các nghiên cứu của mình, các sử gia chưa đi tới một sự đồng thuận, cho nên các giám mục chúng tôi bất lực trước tình trạng này. Liên quan tới các biến cố được hai bên giải thích một cách khác nhau, điều duy nhất chúng tôi có thể làm là thử chỉ cho thấy đức tin giúp tiến lại gần nhau hơn, giúp tiến tới sự hiệp nhất. Chúng tôi xác tín rằng một sự hiệp nhất mạnh mẽ như là nền tảng của một tương lai hòa bình chỉ có thể lấy ra từ nền tảng sự thật hoàn toàn về quá khứ chung của cả hai bên.
Như thế đã có các nghiên cứu chung giữa các sử gia hai bên chưa, thưa Đức Cha?
Đã có các nghiên cứu chung rồi, chẳng hạn như cuốn sách tựa đề Các chấm trắng và các chấm đen do hai tác giả Adam Rothfeld và Antoine Torkunov biên soạn. Đây là một cuộc điều tra quý báu bao trùm các năm từ 1918 đến 2008. Đây là một bước tiến rất quan trọng hướng tới tương lai và một niềm hy vọng tươi vui. Tôi đọc cuốn sách với sự chú ý đặc biệt và tôi học hỏi được nhiều điều. Tuy nhiên, trong khi soạn thảo lời kêu gọi chung, chúng tôi đã tập trung trên tương lai, trên những gì đứng trước người dân hai nước hơn là trên lịch sử quá khứ. Vì thế chúng tôi đã đặt tựa đề cho phần này của tài liệu là Tương lai trong viễn tượng của quá khứ. Điểm khởi hành ở đây đã trở thành lời kêu gọi hoạt động cho sự thiện và sự phát triển của cuộc đối thoại phải dẫn đưa tới một sự hiểu biết nhau hơn và tìm lại được niềm tin tưởng đã đánh mất. Không có tin tưởng thì khó có thể nói chuyện với nhau về bất cứ sự hiệp nhất nào giữa hai dân tộc. Cũng thế, không thể có sự hiệp nhất nếu không có việc lượng định lịch sử một cách khách quan. Không có sự hiệp nhất mà không có tha thứ. Tôi có ý thức rằng chúng tôi đang bắt đầu một tiến trình tỉ mỉ giữa hai dân tộc Nga và Ba Lan đang khát vọng sự hòa hợp. Đây là một vấn đề phức tạp, cần phải có nhiều năm, trong đó giáo hội có thể nắm giữ một vai trò không thể thay thế được. Không thể chờ đợi điều này từ các nhà chính trị, vì trong lĩnh vực này, chính trị không có các dụng cụ cần thiết.
Vậy thì ai là những người được kêu gọi ở đây, thưa Đức Cha?
Trước hết đó là các tín hữu của các giáo hội. Chúng tôi nhắc cho họ biết rằng nguồn gốc của mọi tiến trình hiệp nhất phải là sự hoán cải nội tâm, trở về với con đường sự thật. Không có sự hoán cải này thì không thể có sự hiệp nhất. Điểm khởi hành của tiến trình này là đức tin chung, là xác tín rằng, như là các giáo hội, chúng tôi đã hiệp nhất trong Chúa Giêsu Kitô, là Đấng đã trao ban cho chúng tôi sứ mệnh hiệp nhất thế giới. Do đó trong lĩnh vực này chúng tôi phục vụ chính Thiên Chúa, chúng tôi chu toàn việc phục vụ giáo hội. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi phải có các nỗ lực mới giúp hai dân tộc xích lại gần nhau và làm cho chúng tôi trở thành các chứng nhân xác tín hơn về tin mừng đối với thế giới chung quanh.
Như vậy thì cần phải có các phương tiện và các hành động cụ thể nào để biến các điều đó trở thành các sự kiện, thưa Đức Cha?
Chúng tôi nhấn mạnh rằng không phải chỉ có sự kiện gần nhau bao thế kỷ hiệp nhất các dân tộc của chúng tôi, nhưng cũng còn có gia tài Kitô phong phú chung của Đông Phương và của Tây Phương nữa. Vì vậy, trước hết chúng tôi diễn tả các gốc rễ Kitô của sự hiệp nhất. Chúng cho thấy một cách công khai rằng công việc vất vả của sự hiệp nhất là một bắt buộc đối với mọi người trong giáo hội. Thứ hai, phương tiện là việc quảng bá sự tin tưởng chung, nếu không thì không thể có sự hiệp nhất. Thứ ba, đó là kêu gọi hoán cải trở về với Thiên Chúa, thoát khỏi tất cả mọi thành kiến hay gánh nặng khiến cho sự hiệp nhất và gặp gỡ nhau trở thành phức tạp. Nhưng trước hết, chúng tôi kêu gọi tha thứ. Chúng tôi xin các tín hữu điều đó, và trước hết là xin Thiên Chúa để Người giúp chúng tôi tha thứ các tội lỗi cho nhau. Chúng tôi không nhắc tới các tội lỗi nào của cả hai phía, bởi vì chúng tôi chưa đến được giai đoạn này.
Thế thì khi nào sẽ đến lúc xin lỗi vì các tội cụ thể đã phạm trong một thời đại nào đó?
Có cái gì tương tự như thế đã xảy ra từ sự hiệp nhất giữa Ba Lan và Đức. Sau 5 năm, lá thư nổi tiếng của các giám mục Ba Lan gửi các giám mục Đức chứa đựng các lời đáng chú ý này: chúng tôi tha thứ và chúng tôi xin tha thứ. Trong tư cách là phó ủy ban tiếp xúc Ba Lan và Đức, tôi đã đề nghị định nghĩa một cách cụ thể điều chúng tôi tha thứ. Thì lúc đấy mới thấy rằng nó phức tạp không thể tưởng tượng được. Nhưng chúng tôi đã thành công trong việc này. Người Đức đã xin lỗi vì những xúc phạm vô biên đã gây ra cho người Ba Lan, và chúng tôi về những xúc phạm đã gây ra cho người Đức, đặc biệt trong khi trục xuất họ.
Theo như con hiểu thì giữa người Ba Lan và người Nga, tình hình chưa chín mùi để có thể nói ai xin tha lỗi một cách cụ thể và tại sao.
Tài liệu chứa đựng tất cả những gì có thể có được trong giai đoạn hiện nay của các liên lạc giữa Ba Lan và Nga. Người ta có thể tìm thấy trong đó các lời này: chúng tôi kêu gọi các tín hữu xin Thiên Chúa tha cho các xúc phạm bất công và mọi sự dữ đã gây ra cho nhau. Chúng tôi xác tín rằng đó là bước đầu tiên trên tiến trình khó khăn và phức tạp của sự hiệp nhất và tha thứ, chắc chắn sẽ kéo dài nhiều năm.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Henryk Mussinski về việc ký lời kêu gọi hòa giải hai dân tộc Nga và Ba Lan giữa Đức Thượng Phụ Chính thống Moscow Kirin và Đức cha Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ tri ân dâng lên Đức Bà Mân Côi Bombay của các tín hữu Công giáo Ý.
Bà Conchetta hiện đang sống tại thành phố Pescara ở miền trung nước Ý, gửi đến Nguyệt Sang Đền Thánh Pompei chứng từ tri ân Đức Mẹ Mân Côi như sau. Con viết thư này để bày tỏ lòng biết ơn chân thành của con và của toàn gia đình con đối với Đức Mẹ Maria, vì bao ơn lành nhận được từ Hiền Mẫu Thiên Quốc. Tuy nhiên, con chỉ xin ghi lại hai ơn lành. Ơn lành thứ nhất xảy ra vào năm 1980, khi anh trai con 38 tuổi lâm trọng bệnh. Năm ấy, anh con bị cúm nặng, rồi bị nhiễm một thứ vi khuẩn nguy hiểm, kéo theo không biết bao nhiêu là rắc rối cho sức khỏe. Anh con phải nằm ba nhà thương khác nhau, trong vòng ròng rã một năm trời, và mạng sống treo lơ lửng trên sợi chỉ. Con liền tha thiết dâng lên Đức Mẹ Mân Côi Pompei lời khẩn này: xin Đức Mẹ Maria cầu bầu cùng Thiên Chúa cho anh con được khỏi bệnh. Vào một đêm đang ngủ, con nằm mơ thấy mình đứng trước bức ảnh Đức Mẹ Mân Côi Pompei. Với trọn lòng tin tưởng, con thân thưa với Đức Mẹ rằng: xin Mẹ chữa lành anh con lành bệnh. Đức Mẹ liền đưa dài cánh tay ra và trao cho con tràn chuỗi mân côi. Tỉnh dậy, con hiểu đây là một dấu chỉ. Và đúng như thế, chỉ 20 ngày sau giấc mơ trên đây, anh con xuất hiện và được bình phục hoàn toàn. Ngay sau đó, anh con, chị dâu con và con, chúng con đến hành hương đền thánh Pompei để tạ ơn Đức Mẹ Mân Côi, cũng như để dâng cúng một số tiền. Kể từ ngày đó, gần 30 năm trôi qua, anh con luôn làm việc nơi xưởng và sức khỏe tốt, không bị đau ốm gì trầm trọng lắm. Giờ đây, thêm một lần nữa, con lại dâng lời tri ân lên hiền mẫu Maria Thiên Quốc, bởi vì cũng người anh này vào năm 2009 cảm thấy cứ bị yếu dần, thì ra anh đang bị chứng ung thư máu tàn phá. Anh phải chữa trị nơi các trung tâm chuyên biệt về bệnh này. Tinh thần anh xuống thấp và tự đóng kín, không thèm nói với ai lời nào. Con liền nói với anh, chúng ta cùng cầu xin cùng Đức Mẹ Maria, Đức Mẹ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Và quả thật là như thế, con lại nằm mơ thấy mình đứng trước bức ảnh Đức Mẹ Mân Côi Pompeii, vừa cầu nguyện vừa khóc lóc. Bỗng con trông thấy bức ảnh được chiếu sáng từ bên trong, một thứ ánh sáng rực rỡ, rồi con thấy gương mặt Đức Mẹ vừa nhìn con vừa mỉm cười. Chỉ không đầy một năm sau, anh con được tuyên bố thoát hiểm nguy. Sau đó, cứ 6 tháng một lần, anh con phải vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Nhưng cứ mỗi lần như thế, kết quả luôn luôn khả quan. Con đã hứa với Đức Mẹ là con sẽ đăng chứng từ tri ân của con trên nguyệt sang In Rosario, Elano và Pompeii để phổ biến cho mọi người biết. Con muốn nói với tất cả những ai có lòng kính mến Đức Mẹ rằng, trong cơn nguy khốn, hãy tin tưởng chạy đến cùng Đức Nữ Dương Rất Thánh Mân Côi, chắc chắn Đức Mẹ không bỏ rơi bất cứ người nào. Con xin cảm ơn Mẹ, lại Mẹ Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc. Con xin cảm ơn Mẹ nhân danh cá nhân con và nhân danh toàn thể gia đình con. Xin Mẹ tỏ lòng ưu ái tiếp tục bảo trợ và giúp đỡ chúng con. Hầu như năm nào, anh con cũng đến tạ ơn Đức Mẹ Mân Côi nơi đền thánh Pompeii. Phần con, kể từ năm 1980 đến nay, ngày nào con cũng lần trọn chuỗi Mân Côi để tỏ lòng tri ân thảo mến đối với Đức Mẹ. Thư thứ hai của bà Rosalia Latino, viết từ thành phố Bisaguino, thuộc tỉnh Palermo ở miền nam nước Ý. Con là độc giả trung thành của Nguyệt Sen, nhưng nhất là một người con rất yêu mến Đức Nữ Dương Rất Thánh Mân Côi Pompeii. Con xin cảm ơn Đức Mẹ đã ban cho con ơn thật lớn lao khi làm cho con gái con ra khỏi cơn hôn mê mà đáng lý phải chịu những hậu quả vô cùng trầm trọng. Nhờ ơn Đức Mẹ thương, giờ đây sức khỏe con gái con khá hơn. Con hy vọng nơi lời cầu nguyện của quý vị dành cho con gái con và cho con. Con xin tạ ơn Đức Mẹ đã lắng nghe lời con cầu xin trong cơn gian nan khốn khó. Con ước ao chứng từ tri ân của con được công bố cho nhiều người biết. Cùng với thư này, con xin gửi kèm một số tiền dâng cúng để tạ ơn vì ơn lành đã nhận được. Thư thứ ba của hai bà Annalisa và Maria Mancini, viết từ thành phố Sava, thuộc tỉnh Taranto ở miền nam nước Ý. Chúng con viết thư này để tạ ơn Đức Nữ Dương Rất Thánh Mân Côi Pompeii vì đã nhậm lời chúng con cầu xin. Tháng 8 năm 2010, một người bạn của chúng con, từ nhiều năm qua mắc chứng nghiện rượu, bị lâm trọng bệnh với 2 lần bị đứng tim, gần như không thể nào sống sót. Các bác sĩ cố gắng chạy chữa để cứu sống, nhưng không thành công, và họ cho rằng nạn nhân chỉ có thể sống tối đa 1 giờ. Chúng con đã tin tưởng tha thiết cầu nguyện cùng Đức Mẹ Mân Côi Pompeii, và Đức Mẹ đã ưu ái ban cho người bạn chúng con ơn thoát chết. Với trọn lòng tri ân, chúng con xin dâng lời tạ ơn Đức Mẹ Maria dấu yêu rất thánh của chúng con.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Sứ vụ giáo huấn của đấng kế vị Thánh Phêrô.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi đầu tháng 10 năm 1995, trước khi Đức Thánh Cha John Paul II đến viếng thăm trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và 4 giáo phận phụ cận ở miền Đông Hoa Kỳ, nhiều báo chí địa phương đã đăng tải các cuộc thăm dò dư luận quần chúng với những kết quả thật giật gân như 70% số tín hữu Công giáo Mỹ muốn giáo hội bỏ luật độc thân giáo sĩ, 60% muốn phụ nữ được làm linh mục, hoặc 69% muốn các tín hữu Công giáo ly dị được tái hôn với nghi thức ở nhà thờ, hoặc nhiều tín hữu Công giáo Mỹ dè dặt không muốn chấp nhận giáo lý của Hội Thánh về ngừa thai và ly dị hoặc luân lý tính dục. Mặc dù có những thống kê như thế, nhưng trong 4 ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha John Paul II vẫn mạnh mẽ lên tiếng bênh vực sự sống con người, kêu gọi bảo vệ và nâng đỡ đời sống gia đình, chống lại trào lưu duy hưởng thụ ngày nay. Và người ta nhận thấy rằng, dù có những giáo huấn nghiêm khắc ấy, trong những ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha đã thu hút được sự chú ý của dư luận quần chúng Mỹ và được các tín hữu nồng nhiệt tiếp đón, tuy rằng cũng có một số nhóm, đông nhất là 500 người đồng tính luyến ái, nữ quyền quá khích và ủng hộ phá thai đã biểu tình tại New York để phản đối Đức Thánh Cha. Những sự kiện trên đây cho thấy, dù được ủng hộ hay chống đối, Đức Thánh Cha vẫn quyết tâm chu toàn sứ vụ giáo huấn và giảng dạy mà Ngài đã nhận lãnh trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin bàn rộng thêm về sứ vụ này. Sứ vụ giáo huấn của Thánh Phêrô có nền tảng trong Kinh Thánh Tân Ước. Thực vậy, khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta nói con người là ai? Thánh Phêrô đã mau mắn tuyên xưng, Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu đã bày tỏ quyết định ban cho thánh nhân chìa khóa nước trời. Lời tuyên xưng trên đây của Thánh Phêrô không phải là một sự biểu lộ đức tin của thánh nhân nơi bản thân Chúa Giêsu, nhưng còn là lời quả quyết một giáo lý về Chúa Kitô nữa. Vì thế, vai trò làm đá tảng của giáo hội được Chúa ủy thác cho Thánh Phêrô cũng bao gồm khía cạnh đạo lý nữa. Cũng vậy, sứ mạng Chúa giao cho thánh nhân trong việc củng cố các anh em trong đức tin cùng đi theo chiều hướng ấy, và Thánh Phêrô được Chúa Giêsu đặc biệt cầu nguyện cho để có thể chu toàn sứ vụ giúp đỡ các anh em khác được luôn vững mạnh trong đức tin. Sau cùng, khi Chúa Giêsu truyền cho Thánh Phêrô hãy chăn dắt các chiên con và các chiên của Thầy, Chúa cũng ngụ ý trao cho thánh nhân một sứ mạng giáo huấn. Bởi vì chăn dắt đoàn chiên cũng có nghĩa là mang lại cho chiên lương thực nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, và trong số các lương thực đó có cả việc thông truyền đạo lý mạc khải để nuôi dưỡng và hôn đúc đức tin.
Từ những dữ kiện nền tảng đó của Kinh Thánh, chúng ta có thể quả quyết rằng sứ mạng mục tử của Đức Giáo Hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, cũng bao gồm cả sứ vụ giáo huấn về đạo lý. Trong tư cách là mục tử hoàn vũ, Đức Giáo Hoàng có nhiệm vụ giảng dạy đạo lý mạc khải và thăng tiến trong toàn thể giáo hội đức tin chân chính nơi Chúa Kitô. Công đồng Trung Liêu II năm 1274, khi khẳng định quyền tối thượng và quyền bính trọn vẹn của giám mục Roma, đã nhấn mạnh rằng Ngài có nhiệm vụ bảo vệ chân lý đức tin và có nghĩa vụ giải quyết tất cả những vấn đề tranh luận trong lĩnh vực đức tin. Cũng thế, Công đồng Chung Firenze năm 1439 nhìn nhận Đức Giáo Hoàng Roma là cha và là tiến sĩ của toàn thể các tín hữu Kitô. Đức Giáo Hoàng thi hành sứ vụ huấn giáo dưới nhiều hình thức khác nhau và theo cường độ khác nhau tùy theo những đòi hỏi của hoàn cảnh cụ thể, của các phương pháp và kỹ thuật truyền thông. Ngài cũng có thể thi hành sứ vụ giáo huấn theo thể thức ngoại thường khi Ngài ở một mình hoặc cùng với các nghị phụ của công đồng chung, dùng quyền tông đồ để tuyên dạy một điều gì là phải tin hoặc phải giữ. Xét một cách tích cực, sứ vụ giáo huấn của Đức Giáo Hoàng là rao giảng và phổ biến sứ điệp Kitô giáo, tuyên dạy đạo lý chân chính của Phúc Âm, trả lời những vấn nạn xưa nay của con người trước những vấn đề cơ bản của cuộc sống, dựa trên những lời mạc khải của Thiên Chúa. Vì thế, thật là một quan niệm hẹp hòi và sai lầm khi nghĩ rằng huấn quyền của Đức Giáo Hoàng chỉ hệ tại việc lên án các giáo thuyết sai lầm, nghịch với đức tin. Dĩ nhiên, khía cạnh tiêu cực đó cũng là điều cần thiết trong trách vụ phổ biến đức tin và bảo vệ đức tin chống lại những sai lầm và lệch lạc. nhưng nhiệm vụ chủ yếu của huấn quyền là trình bày đạo lý đức tin, thăng tiến sự hiểu biết về mầu nhiệm Thiên Chúa và công trình cứu độ, làm sáng tỏ tất cả các khía cạnh trong chương trình của Thiên Chúa đang diễn ra trong lịch sử loài người dưới tác động của Chúa Thánh Linh.
Trong sứ vụ giáo huấn bình thường, Đức Giáo Hoàng không hành động như một tư nhân, nhưng với tư cách là thầy dạy tối cao của giáo hội hoàn vũ, như Công đồng Chung Vatican II đã nêu rõ trong số 25 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân. Vì thế, các thành phần của giáo hội, từ các giáo dân cho tới giáo lý viên và các thần học gia, cần phải tuân theo các quy luật đức tin do Đức Giáo Hoàng tuyên dạy trong việc tìm kiếm ý nghĩa, nội dung đức tin Kitô. Sứ vụ của Thánh Phêrô và các đấng kế vị là thiết định và tái khẳng định một cách đầy uy tín những điều mà giáo hội đã tiếp nhận và đã tin từ đầu, những điều mà các tông đồ đã dạy, Kinh Thánh và Thánh Truyền đã ấn định như đối tượng đức tin và quy luật của đời sống Kitô. Cả các mục tử khác của giáo hội, các giám mục, những người kế vị các tông đồ cũng được đấng kế vị Thánh Phêrô củng cố trong niềm hiệp thông đức tin với Chúa Kitô và trong sự chu toàn sứ mạng mà các giám mục đã nhận lãnh. Như thế, huấn quyền của giám mục Roma vạch ra một con đường rõ rệt và thống nhất cho tất cả mọi người, nhất là trong thời đại có nhiều tranh luận hiện nay, với bao nhiêu lý thuyết khác nhau do các nhà thần học đề ra, nhiều khi rất trái ngược nhau. Sự việc Đức Giáo Hoàng lên tiếng xác định đạo lý chân chính của giáo hội là điều rất cần thiết để tránh tình trạng hoang mang và gây chia rẽ nơi các giáo hữu. Sứ vụ giáo huấn của đấng kế vị Thánh Phêrô được thực thi theo ba thể thức căn bản. Trước hết là bằng lời nói. Trong tư cách là mục tử hoàn vũ, Đức Giám mục Roma ngỏ lời với mọi tín hữu Kitô và toàn thế giới, chu toàn một cách đầy uy tín sứ mạng Chúa đã ủy thác cho các tông đồ. Các con hãy giảng dạy muôn dân nước. Ngày nay, các phương tiện truyền thông xã hội làm cho lời của Đức Giáo Hoàng đi đến mọi quốc gia, khiến cho Ngài có thể chu toàn sứ vụ ấy hơn bao giờ hết. Ngoài ra, nhờ các phương tiện giao thông di chuyển dễ dàng, Đức Giáo Hoàng còn đích thân đến những nơi xa xăm nhất để mang sứ điệp của Chúa Kitô đến cho những người dân tại các nước đó, và qua đó, Ngài càng chu toàn lời Chúa dạy về việc ra đi và giảng dạy muôn dân.
Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng còn thi hành sứ mạng giáo huấn của Ngài qua các văn kiện, từ các bài huấn dụ, diễn văn cho tới các văn kiện như tông huấn, tông thư và thông điệp do Ngài công bố, hoặc do các cơ quan trung ương tòa thánh ban hành theo sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng thi hành sứ vụ giáo huấn của Ngài qua những sáng kiến thế giá và các tổ chức thuộc lĩnh vực khoa học và mục vụ. Ví dụ, Ngài cổ võ các hoạt động nghiên cứu, thánh hóa, truyền giáo, bác ái và từ thiện trong toàn thể giáo hội, cổ võ các cơ sở đảm bảo việc giảng dạy đức tin như các chủng viện, phân khoa thần học và khoa học tôn giáo, các hàn lâm viện và hiệp hội thần học. Nói tóm lại, nòng cốt giáo huấn của đấng kế vị Thánh Phêrô và của các giám mục là làm chứng tá cho Chúa Kitô, cho biến cố Chúa nhập thể làm người và cứu độ nhân loại, làm chứng về hoạt động của Chúa Thánh Linh trong giáo hội và trong lịch sử nhân loại. Hình thức và phương thế làm chứng tá có khác nhau, nhưng tương quan với chân lý hằng sống là chính Chúa Kitô đã và vẫn luôn luôn là sức sinh động của chứng tá ấy. Chính vì lòng gắn bó với Chúa Kitô như thế mà huấn quyền của Hội Thánh vẫn luôn luôn gặp khó khăn và chống đối, từ thời Thánh Phêrô cho đến ngày nay và mãi cho đến tận thế. Lời Chúa Giêsu phán, môn đệ không trọng hơn Thầy, được áp dụng cho tất cả các giám mục trong giáo hội, nhất là cho đấng kế vị Thánh Phêrô. Chính Chúa Giêsu đã thi hành sứ vụ giáo huấn của Ngài trong sự chiến đấu giữa tối tăm và ánh sáng. Cuộc chiến đó cũng tiếp tục gay go vào thời các thánh tông đồ như Chúa đã cảnh giác trước. Nếu họ đã bách hại Thầy, thì họ cũng sẽ bách hại các con. Và Thánh Phaolô tông đồ cũng đã từng nhắn nhủ Timôthê môn đệ của Ngài. Con hãy rao giảng, kiên trì trong mọi hoàn cảnh thuận lợi hay không thuận lợi. Hãy cảnh cáo, khiển trách và nhắn nhủ với tất cả lòng can đảm và dạy đạo lý, dù rằng người ta sẽ không chấp nhận đạo lý lành mạnh nữa. Điều mà Thánh Phaolô nhắn nhủ Timôthê cũng được áp dụng cho các giám mục ngày nay, nhất là cho Đức Giáo Hoàng, là người có nhiệm vụ bảo vệ các tín hữu Kitô chống lại những sai lầm trong lĩnh vực đức tin và luân lý, và Ngài có nghĩa vụ bảo tồn kho tàng đức tin. Khốn cho các ngài nếu các ngài kinh sợ trước những lời phê bình và thái độ thiếu cảm thông của người đời. Mệnh lệnh các ngài đã nhận lãnh là làm chứng cho Chúa Kitô, cho lời Ngài, luật pháp của Ngài và cho tình thương của Chúa, bất chấp sự chống đối của các lực lượng của đen tối.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, ngày 13 tháng 8 vừa qua, Tòa Thánh đã cho công bố kết quả cuộc điều tra và phán quyết về vụ đánh cắp tài liệu mật của Dinh Tông Tòa. Theo đó, thủ phạm là ông Paolo Gabriele, nguyên quản gia của Đức Thánh Cha, và người đồng lõa là ông Claudio Sapelletti sẽ bị Tòa án Thành phố Quốc gia Vatican xét xử. Warsaw, ngày 17 tháng 8 tới này, Đức Kirill Thượng Phụ Chính thống Nga sẽ cùng Đức Cha Joseph Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, ký tuyên ngôn chung kêu gọi hai dân tộc Ba Lan và Nga hòa giải với nhau. Peoria, ngày 9 tháng 8 vừa qua, giáo phận Peoria đã nộp đơn kiện luật mới về sức khỏe do chính quyền của Tổng thống Barack Obama ban hành. Giáo phận yêu cầu điều tra việc xâm phạm này của chính quyền để xác định xem có được miễn giữ luật đang gây tranh luận khắp nơi trong nước hay không.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.